Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư. Mỗi ngày thứ tư thì chúng ta thường có thói quen là cầu nguyện cho ai? Cho các gia đình. Và vì ngày thứ tư thì chúng ta hướng đến Thánh Giuse, thứ bảy chúng ta hướng đến Đức Mẹ, rồi thứ sáu chúng ta hướng đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thì ngày thứ tư anh chị em đến đây giáo điểm tin mừng, chúng tôi luôn luôn nhắc nhớ anh chị em rằng mỗi thứ tư mình hướng về Thánh Giuse cầu nguyện cho các gia đình. Vì Thánh Gioan Phaolô II nói rằng là tương lai nhân loại đi ngang qua gia đình. Gia đình là nền tảng, là tế bào căn bản của xã hội và giáo hội. Nếu cái nền tảng ấy, nếu cái tế bào căn bản ấy mà nó bị ung thư thì sao? Thì sao? Toàn thân mình tiêu rồi. Lúc nãy lên đặt tay cầu nguyện, tôi thấy dường như là tới một phần tư gì đó, lúc nào cũng thưa cha ung thư, thưa cha ung thư cổ, thưa cha ung thư lưỡi, thưa cha ung thư vú, thưa cha ung thư tử cung, thưa cha ung thư bàng quang, nhiều lắm. Mà cái tế bào trong cơ thể mà nó bị ung thư rồi, nó sẽ phá toàn cái cơ thể, phải không? Rồi nó cứ sẽ thưa cha di căn rồi, giai đoạn cuối rồi, sắp đi rồi. Tôi thấy 3 tháng nay mà vẫn cứ lần nào cũng sắp đi, tôi bảo đi chưa? Dạ chưa. Bác sĩ bảo về sống 3 tuần nữa và tới 3 tháng rồi mà. Sao vậy? Dạ thưa, nhờ lòng thương xót của Chúa còn tới bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng là nếu cái tế bào nó bị ung thư rồi, bác sĩ bảo bỏ tay, đúng không? Có người về bảo thưa cha, có sức khỏe sao rồi? Dạ thưa cha, cảm ơn cha, bác sĩ bảo con là hơi bây giờ về muốn ăn uống gì ăn uống, không phải kiêng nữa, sướng. Người nhà cứ cho ông ấy ăn cái gì đi, khỏi phải kiêng nữa, sướng. Có phải sướng thật không? Cái đó là sắp gì đó, sắp đi rồi thôi, cho ăn gì ăn, có thèm mà khoai lang thì cho ăn khoai lang ấy nha, đừng có kiêng cữ gì nữa, thích gì đó cá mú gì đó cho ăn đi. Bảo sướng quá, cái này không phải kiêng nữa, cha ơi con ngon rồi, khỏe rồi, cái này ăn uống thoải mái không phải kiêng nữa. Thì thưa anh chị em, Nếu mình không kiêng như vậy thì biết là mình sắp đi ở đấy, biết là sắp đi ở đó. Cho nên khi mà một cái tế bào nào mà nó bị ung thư rồi, nó sẽ lây lan sang các tế bào khác. Vậy thì trong đời sống gia đình, mỗi gia đình mà nó bị hư rồi, nó bị ung thư cái tế bào đó rồi, thì nó sẽ lây lan và cả cái thân thể nó sẽ bị rã rời, cả cái xã hội sẽ bị rã rời, giáo hội cũng rã rời, và thế giới cũng rã rời luôn. Tất cả nền tảng căn bản là các gia đình. Cho nên hết năm thánh lòng thương xót, năm tới hội đồng giám mục nhấn mạnh về đời sống gia đình. Và Đức Giáo hoàng Francisco này ngày càng nhấn mạnh hơn nữa cái tầm quan trọng của các gia đình. Và có biết bao nhiêu vấn nạn chưa thể giải quyết được mà người ta cứ lên bàn, người ta bàn với nhau là làm cách này, làm cách nọ, làm cách kia. Bao nhiêu cuộc bàn, bao nhiêu hội nghị, bao nhiêu là tổ chức lo về gia đình, nhưng cuối cùng cái căn bản vẫn là làm sao cho mỗi người trong gia đình, trong mỗi gia đình phải có lòng thương xót của Chúa. Cũng giống như những người đến đây đau ốm bệnh tật, bị ung thư này ung thư kia mà còn sống tới bây giờ, mà còn lên làm chứng mình mạnh khỏe được, là vì không phải nhờ thuốc nào hết. Chẳng có thuốc nào trị được ung thư đâu. Chỉ có một liều thuốc duy nhất, chỉ có một bác sĩ duy nhất. Bác sĩ ấy tên là Giê-xu. Và cho chúng ta uống một liều thuốc lờ tờ sờ. Biết lờ tờ sờ là gì không? Lờ tờ sờ là lòng thương xót. Chỉ có một bác sĩ Giê-xu và liều thuốc lòng thương xót thôi. Nó sẽ chữa trị căn bệnh thể xác, căn bệnh tinh thần, căn bệnh tâm linh, căn bệnh tâm lý. Nhiều gia đình tan nát đổ vỡ vì không có lòng thương xót. Nhiều gia đình tranh chấp nhà cửa ruộng đất vì không có lòng thương xót. Nhiều giáo xứ lủng củng nội bộ, chia rẽ, sâu xé nhau cũng chỉ vì không có lòng thương xót. Và các cộng đoàn dòng tu cũng thế, tranh hơn tranh thua rồi bè phái rồi thì ganh tương đố kỵ cũng chỉ vì không có, to lên cũng chỉ vì không có. Mà chúng ta đến đây là chỉ vì à, thì ra là như vậy. Chỉ vì người ta không có lòng thương xót cho nên người ta tội lỗi, người ta đau khổ, người ta bệnh tật, người ta tranh hơn tranh thua, người ta ganh tị, người ta đố kỵ, người ta ghen ghét, chỉ vì người ta không có. Mà chính vì thế chúng ta mới đến đây để cảm nhận được, chỉ thế thôi, tất cả chỉ như thế thôi. Và thánh Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là cả mọi sự sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, chức tước, nhà cửa, tất cả mọi thứ sẽ qua đi, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Cuối cuộc đời mỗi người chúng ta, Chúa cũng chỉ phán xét chúng ta về tình yêu và lòng thương xót. Chỉ thế thôi thưa anh chị em. Và trong đời sống gia đình, nếu mà không có lòng thương xót thì vợ chồng đối xử với nhau nó có ra làm sao đâu. Rồi cha mẹ với con cái mà không có lòng thương xót thì cũng chả ra làm sao cả. Chính vì vậy mà chúng ta nghe thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói thế này: hỡi anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Làm con thì phải vâng lời cha mẹ, nhưng vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, chứ không phải cha mẹ nói sai nói quấy gì con cái cũng phải nghe theo. Còn ông bố suốt ngày ông ấy uống rượu, rồi ông ấy lúc nào cũng cầm chai, rồi tôi mượn chai coi. Đưa đấy, đưa cho bố con chai con, đấy là ông bố tù. tù hết trà rượu gọi con ra đây, ra đây, con ra đây, ra đây. Đây thằng con ấy, ông ấy tù hết rượu rồi, ông bảo con đi mua cho bố một chai rượu.
Dạ không, dạ không.
Tôi phải nghĩ ngang, tại sao con không mua rượu cho bố?
Dạ bố uống rượu say rồi.
Hả?
Dạ bố uống rượu say rồi.
Bố uống rượu say rồi, say rau tạo đồ con say mà mày mua cho tao một chai nữa.
Dạ không.
Cái thằng con này rượu ngon này nha. Thế thì có thằng khác, có thằng khác, còn thằng con nào nữa không? Mẹ mày đâu rồi? Còn thằng nào nữa đưa hết ra đây cho tao. Còn con nào không? Này ra đây. Sợ quá là xanh mặt hết. Cái kia ra đây. Mày nấp nấp mày ra đây, ra bên với bố mày mau lên. Còn kia ra đây. Ra đây. Kia nữa ra đây cho bố mày bảo coi, mau ra đây. Ra đây. Nay là ngày vui, bố uống rượu cho nó vui mà con này mua rượu cho bố.
Không.
Hả?
Không.
Tại sao con không mua?
Bố say rượu.
Bố say đâu mà say, bố còn tỉnh mà tao là cha, mày là con. Hai đứa mình là anh em.
Không.
Thưa chị em, nếu mà những người làm bố làm mẹ mà cứ như thế thì có dạy được con mình không? Không đâu thưa anh chị em. Mà rất là nhiều người ngày hôm nay trong đời sống gia đình đã lâm vào cái cảnh là đó là bố suốt ngày say xỉn, rồi bắt đứa con nó phải vâng lời bố mà đi mua rượu. Thế thì nãy giờ hai thằng con này nó đi giáo điểm tin mừng này, nó biết cho nó không có mua rượu cho bố. Nhưng mà con thằng khác bố nó bảo đi mua rượu. Cái bố nó hỏi là bố vậy tiền đâu mà mua, không có tiền lấy gì mua rượu. Bố hết tiền rồi. Bố bảo nó mua rượu cho bố. Nó bảo thưa bố vậy đưa bố tiền con mua. Bố nó bảo không, mày không có tiền mà mày mua rượu được mới hay chứ. Thế cái thằng này nó đi một lúc xong nó chạy về. Nó chạy về nó đưa cho bố nó một chai rượu. Cái chai rượu bố cầm cái chai không, bảo tao bảo mày mua rượu sao mày không mua, rượu đâu. Và con bảo bố đưa tiền bố không mua, đưa mà thì không có tiền mua rượu được mới hay chứ. Thế thằng con này nó bảo vậy sao bây giờ rượu đâu, đưa chai không cho bố. Nó bảo bây giờ chai không mà bố uống rượu được mới hay hơn cha. Chào cho bạn. Thì thưa anh chị em, nếu mà trong cuộc sống gia đình mà những người làm cha làm mẹ mà cứ bắt con của mình vâng lời nhưng mà không theo tinh thần của Chúa thì chưa phải đạo. Thánh Phaolô bảo là vâng lời theo tinh thần của Chúa mới là phải đạo. Trong cộng đoàn cũng vậy, nếu mà bề trên bắt bề dưới mà vâng lời chỉ là vâng lời theo ý riêng của mình, theo cái thành kiến của mình, ép hoặc là bắt nạt người khác phải vâng lời vì là người dưới phải vâng lời, mà không vâng lời theo đúng tinh thần của Chúa thì cũng không phải đạo đâu. Thánh Phaolô nói rõ điều đó thưa anh chị em. Cho nên những người làm cha làm mẹ, những người làm bề trên, những người làm lãnh đạo, bắt con cái của mình, bắt bề dưới của mình, bắt thuộc hạ của mình vâng lời thì vui lòng lấy ý của Chúa ra, lấy đúng tinh thần của Chúa ra mà dạy dỗ, mà ra lệnh, mà khuyên bảo, mà răn đe theo đúng tinh thần của Chúa mới là phải đạo. Chứ không phải là mình cứ bắt con cái, bắt bề dưới, bắt thuộc hạ phải vâng lời vì tao là cha mày, tao là mẹ mày, tao là bề trên của mày, tao là đại ca của mày. Thưa anh chị em, như vậy có phải đạo không? Không. Bà còn gật đầu gì bà? Bà hay bắt nạt con bà vậy sao mà bà gật đầu? Chú bắt nạt con mày vậy phải không? Chứ vì mới gật đầu. Không thưa anh chị em, phải vâng lời theo tinh thần của Chúa mới là phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Những người ở dưới vâng lời cha mẹ, vâng lời người trên. Vì sao? để được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Khi ta chấp nhận sống đức vâng lời ấy thì lời hứa của Chúa là được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Đây, nghe, Phaolô nhấn mạnh, những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận. Khi mình áp bức, áp đặt con cái của mình những chuyện nó phi lý, những chuyện nó vô lý, làm cho con cái tức giận lắm. Nó chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Bề dưới cũng vậy thôi. Đức vâng lời thì buộc họ phải vâng lời, họ phải làm theo, nhưng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Vì sao? Vì làm cho họ tức giận, đâu có sự đối thoại. Bề trên với bề dưới, đại ca với thuộc hạ, người lãnh đạo với những người thừa hành, những người làm cha, mẹ với con cái, cũng phải có sự đối thoại. Đối thoại để cùng nhau tìm ra thánh ý Thiên Chúa mà thi hành. Đâu có phải con cái mình phải thi hành thánh ý Chúa, còn cha mẹ có phải thi hành ý Chúa không? Có hay không? Trả lời nha. Có phải chỉ có con cái phải thi hành ý Chúa, còn cha mẹ không phải thi hành ý Chúa? Có không? Lại bà này lại có nữa. Thế là đúng rồi, cái bà này là đúng rồi. Bà lòi ra hết rồi. Bà bảo là chỉ có con cái phải thi hành ý Chúa, rồi cha mẹ không phải thi hành ý Chúa. Không. Đối thoại để cha mẹ và con cái cùng nhau thi hành ý Chúa, tìm ra ý Chúa mà làm mới là phải đạo. Nghe chưa bà? Nghe chưa bà? Được, có phải là chỉ bề dưới mới làm theo ý Chúa, còn bề trên không phải làm theo ý Chúa? Có không? Trả lời có không? Mạnh lên, có không? Không. Có phải chỉ là thuộc hạ làm theo ý Chúa, còn người lãnh đạo không làm theo ý Chúa? Có không? Có phải chỉ đàn em làm theo ý Chúa, còn đại ca không còn làm theo ý Chúa? Có không? Không. Càng làm đại ca, càng làm lãnh đạo, càng làm bề trên, càng làm cha mẹ thì càng phải làm gương trong việc thực thi thánh ý Chúa. Đó mới là phải đạo. Cho nên Phaolô nói rằng là những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Giáo dục con cái, giáo dục bề dưới, giáo dục đàn em, giáo dục thuộc hạ, mà mình làm cái công việc đó là thay mặt Chúa mà làm, chứ không phải mình làm bởi cái quyền của mình. Mình là người được Chúa trao nhiệm vụ thay mặt Chúa mà làm công việc giáo dục con cái của mình. Mà giáo dục nó thì phải chấp nhận là phải khuyên răn và sửa dạy. Ngày hôm nay người ta cứ nhấn mạnh về chuyện tự do, nhấn mạnh về chuyện nhân quyền. Cho nên cha mẹ chẳng có quyền gì trên con cái cả. Trời khổ lắm, bây giờ cũng không dám mắng nó, bây giờ cũng không có quyền đánh phạt nó. Cái là nó tố rồi là lại phải ra tòa. Nhất là những anh chị em ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu, không có dạy dỗ được, không có khuyên răn, không sửa dạy con cái thì làm sao mà con cái của mình nó nên người được. Người xưa tôi còn bé, mẹ tôi đánh dữ lắm. Bé không uấn thì cả gãy ngành. Mẹ tôi cứ như thế. Bé không uấn thì cả gãy ngành là sao? Giờ ngó mấy cây kiểng kìa, ngó mấy cái bông sai kìa. Đó, mấy cây kiểng đó. Nếu mà nó còn non mà không uấn, không uấn, mà nó để nó già, mình mà uấn thì chỉ có gãy thôi. Cho nên nếu mình không dạy nó ngay từ bé đó, như con đang bế bé, bé nó mấy tuổi? Bé còn mấy tuổi?
Con cho cha được 7 tháng á.
7 tháng. Nếu mà 7 tháng mà không uấn nó, đến 70 còn uấn được không? Dạ thưa ông 70 ơi, giờ uấn gì nữa không già? Thì sáng ngày tôi đến dậy sớm mà đã thấy một số anh chị em mãi từ đâu Gia Lai Kon Tum mà đến rồi ngồi viết thư khấn, rồi cầu nguyện, rồi đọc kinh vân vân. Thì tôi thấy mấy cái rác bao snack nó nằm dưới đất. Thế tôi nói ai ăn này sao không lượm lên mà vứt xuống đất như thế này. Thì thấy mấy bà mẹ cúi xuống lượm lượm. Tôi nói không, chị đừng có lượm. Bảo con của con nó ăn về con thu. Bảo không, để chị gọi con của chị lại. nói nó lúc nãy đứa nào ăn, con ăn, đứa nào xả, con xả. Vậy bây giờ con cúi xuống lượm rác ó, đi lại cái thùng rác bỏ vào đó cho cha, bỏ vào đó cho mẹ coi. Tức là hai chị em nó, đứa chị với đứa con, đứa em trai chạy lon ton, đứa thì nhặt cái rác, đứa nhặt bao ni lông, nãy đứa nào xả bao ni lông lượm cầm lên đem vào kia bỏ thùng rác cho cha, bỏ rác cho mẹ. Thế là nó phải đứng, nó cũng vui, nó cầm nó lon ton nó bỏ vô, bỏ đó rồi sao con làm như vậy nha. Tôi nói nếu mà chị cứ lượm rác cho nó, bảo thôi cha nó bé, nó không biết gì, nó bé mà chị không bảo, không lượm rác cho nó thì suốt đời chị đi theo nó lượm rác cho nó suốt đời, có đúng không? Nó sẽ ăn xong nó cứ xả, ê mẹ bỏ rác cho con. Có những đứa mà ăn cái bắp xong gặm không cái bắp, đưa cái củi bắp, má vứt ra con, má lại ừ đưa má vứt cho. Tôi nói bà là mẹ nó hay bà là đầy tớ của nó, mày cậu có ăn được thì mày ra mày vứt, còn lần sau không vứt thì đừng có ăn. Dứt khoát là như vậy, phải khuyên răn, phải dạy dỗ nó, đôi phải dùng biện pháp cứng rắn với nó, và mình phải làm gương cho nó. Mẹ cũng ăn, mẹ xả, nay nay nào xả, dạ thưa cha mẹ con đấy cha, rồi xong phim. Thế giờ là hết dạy rồi. Rồi có những người bà mẹ hay là những ông bố, con mình đi nhà thờ đang là ăn, nó ăn cái bánh chưng, nó vừa mới mở ra nó ăn xong cái vỏ nó ăn không biết bỏ đâu, đứa thao mẹ cầm vứt sạch cho xuống đất, dạy nó như vậy là tiêu rồi, thế không? Rồi có người ngồi xe hơi, tôi đi đại gia toàn là dân quý tộc ngồi xe hơi oai lắm, rồi ăn bánh rồi ăn chuối xong bắt đầu đứa con nó má ơi bỏ chuối đâu, đứa tao ê má mở cửa xe hơi toang móng tay đẹp lắm, son phấn ngon lắm, áo quần ngon lắm, sang lắm, nhưng mà sao xử sự kỳ quá à. Ta thấy kỳ không? Kỳ không? Kỳ lắm, kỳ lắm. Cho nên những người làm cha làm mẹ, cho nên các anh chị đến đây này, các ông bà đến đây, tôi thấy dắt theo các em tốt lắm. Nhưng mà mình tập cho các em, phải làm gương cho các em. Có ông bà thì tôi đưa tràng chuỗi, mỗi người lên đặt tay cầu nguyện xong rồi tặng cho tràng chuỗi lòng thương xót. Có người cầm, con mình nó đòi, nó mới 1-2 tuổi nó đòi cũng đưa cho nó, rồi nó cầm, nó cắn, đôi khi nó nuốt vào bụng nó thì sao, thấy không? Tôi nói đưa lại, nó khóc tại nó, đâu phải nó cứ khóc là đưa, nó khóc đưa không? Khóc đưa không? Đưa cho nó là nó không khóc được nữa, là vì lý do nó nuốt cái hột ra vào, nó chết nghẹn rồi lấy gì mà khóc. Thưa cha, con bị nó hết khóc rồi cha. Sao vậy? Đoan lè lưỡi xanh mặt rồi kìa. Hết khóc. Thì ta thấy là cái cách giáo dục của mình ấy, là nhiều khi mình quá chiều con mình, nuông chiều con quá. Cho nên ngày xưa mẹ tôi cứ bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Có thể anh chị em đến đây bảo sao cha khó quá, lúc nào cho ông bắt phải sạch sẽ lượm rác. Bảo thì tôi vẫn đi lượm rác, cho nên là chả nhẽ tôi lượm, anh chị không lượm sao mà nước mà lúc nào cũng phải quét. Tôi thấy nước thì phải quét, tôi sang bên kia các bà các chị cứ ngồi quạt phẹt, nước thì ở dưới gác chân lên, tôi lấy chổi tôi quét trước rồi mình nói người ta làm. Thì mình tới thì mình thấy vậy mình làm thì con cái mình nó mới làm. Nếu mà ông cha, nếu mà bố mẹ mà không làm gương trước thì con cái mình nó chả làm theo đâu, có đúng không thưa anh chị em? Có đúng không ạ? Cho nên những người làm cha mẹ hay giáo dục con cái mình, khuyên răn và sử dạy, trước tiên là mình phải làm gương cho con mình đã. Chứ còn nếu mà mình cứ giáo dục con mình bố hay mẹ có khách đến, mình không muốn tiếp nó mà bảo mày ra mày nói với bà là mẹ không có nhà. Cái thằng bé nó không hiểu nổi tại sao mà mẹ mình có nhà, mà tại sao ra bảo mẹ mình không có nhà. Thế nó mới ra, má có nhà không con? Dạ thưa má, con nói là ra nói với bác là má con không có nhà. Anh chị em thấy rõ ràng là mình đang dạy con mình cái gì? Nói dối. Dạy con mình nói dối. Rồi có khi đi lên lên lần lấy cúi đầu lãnh mỗi người được một cuốn một cái tràng chuỗi. Thế thì tôi nói mỗi người tràng chuỗi, cái mình bế con mình lên, mình lấy cái xong mình lại lấy thêm cái nữa. Má nó bảo cha ơi, má ơi, cha nói mỗi người một cái thôi, mày nó bé rồi nó to chà là cho. Mình dạy con mình cái gì? Tham lam. Thấy không? Mình dạy con mình tham lam. Vì cha vừa mới nói là mỗi người một cái, xong mình sơ cho ba cái, xong mình con mình nó bảo má ơi cha bảo lĩnh mỗi người có một chuỗi thôi mà, mày im đi, nó to cho lòng cha la rồi. Mình dạy con mình tham lam phải không? Đó thưa anh chị em, đó, những cái ví dụ rất là nhỏ mà rất là thực tế trong cuộc sống. Có khi anh chị em sẽ nói rằng ủa sao cha không nói chuyện trên trời, chuyện đạo nghĩa. Thưa anh chị em, đạo phải bắt đầu từ dưới đất. Đạo phải bắt đầu từ dưới đất. Cho nên khi người ta mới hỏi Chúa rằng lạy Chúa, lạy Chúa, có phải là những người được cứu độ thì ít lắm phải không? Con người ta đầu óc lúc nào cũng chỉ nhiều với ít thôi, có phải không? Thưa cha, vậy thì hôm nay ăn nhiều hay được ăn nhiều hay được ăn ít? Thưa cha, đông người hay là ít người, lúc nào cũng nhiều với ít, tức là người ta chỉ chú ý đến số lượng mà không chú ý đến chất lượng. Hàng Việt Nam chất lượng cao chứ không phải hàng Việt Nam số lượng nhiều đâu, không phải không? Mình cứ khoái cái gì cũng phải số lượng, cái gì cũng phải thống kê, quen với cái con số rồi. Cho nên là ngoài đời quen với con số, ngoài đời quen với tính toán, ngoài đời quen với so đo, quen với so sánh, rồi riết vào trong đạo mình cũng bị cái đó, lúc nào cũng còn số. Nhà thờ này cao, tháp cao bao nhiêu mét, nhà thờ này rộng bao nhiêu mét, cái bàn thờ này giá bao nhiêu cây, rồi cái gì mình cũng tính bằng những cái con số, rồi đoàn thể này bao nhiêu người, rồi giáo họ kia bao nhiêu người, mình tính bằng con số, tức là bằng số lượng nhiều quá. Đức Giêsu không trả lời cái câu hỏi số lượng. Đức Giêsu không trả lời câu hỏi số lượng, mà ngài nhắm vào cái chất lượng. Thay vì, nếu anh chị em suy nghĩ coi, thay vì hỏi thưa Chúa có phải là ít người được cứu độ lắm phải không, thì anh chị em sẽ hỏi Chúa như thế nào? Nếu mà chúng ta hỏi Chúa ngày hôm nay, hỏi Chúa như thế nào? Thưa Chúa có phải ít người được cứu độ lắm phải không? Bây giờ mình sẽ hỏi Chúa, mình hỏi như thế nào? Thưa Chúa, thưa Chúa, đó suy nghĩ đi. Đâu ai mà trả lời được câu hỏi này, lên đây. Này, chị mặc áo trắng giống như thiên thần, đẹp đẽ lắm, lên để trả lời câu hỏi thử coi. Thay vì hỏi Chúa là thưa Chúa có phải là chỉ ít người được cứu độ lắm hay không, bây giờ nếu Chúa cho chị hỏi lại, chị hỏi sao?
Thưa cha, con vâng ạ.
Con vâng ạ là cái gì? Chả hiểu cái gì cả, cha con vâng ạ. Tôi nói là chúng ta chú ý đến số lượng, cho nên lúc nào mình cũng hỏi là thưa Chúa có nhiều người được cứu độ không, hoặc là thưa Chúa vậy là chắc ít người được cứu độ lắm ạ. Chúa không trả lời câu hỏi đó, mà Chúa bảo rằng là nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Phải có sức mạnh mới đi qua cửa hẹp để được vào nước trời. Câu trả lời không còn phải là số lượng nữa, mà là câu trả lời đó là chất lượng. Đó là con phải hỏi rằng thưa Chúa làm thế nào để được cứu độ. Đó là chất lượng, chứ không phải bao nhiêu người được cứu độ, bao nhiêu người, đó là số lượng. Rõ không? Rõ không? Cho nên mình phải hỏi rằng thưa Chúa làm cách nào để được cứu độ. Vì thế Chúa bảo rằng muốn được cứu độ, muốn được vào nước trời thì phải qua cửa hẹp, mà phải dùng sức mạnh, tức là phải nỗ lực, phải cố gắng. Giống như chị em đến đây đâu phải đơn giản đâu. Anh chị em, ai là những người từ các nơi khác đến đây giơ tay coi. Những nơi khác không phải ở đây. Đấy, chúng ta thấy không? Đâu phải đơn giản. Chúng ta trong một tràng hoa tay chào những anh chị em ấy. Tại sao anh chị em không đi lễ nào, nhà thờ nào gần cho nó dễ? Tại sao anh chị em không kiếm nhà thờ nào nó có máy lạnh cho nó mát? Tại sao không kiếm nhà thờ nào có cái ghế mà nệm mà ngồi cho nó ngon, mà phải lên ngồi bóp củi như thế này? Nó khổ không? Khổ không? Khổ không? Không ấy khổ. Tại sao người ta nói khổ, tại sao người ta nói không? Người ta nói khổ là đúng, vì đúng xét về mặt thể xác là khổ, bó củi, nắng nôi, chật chội là khổ. Nhưng xét về phương diện tâm linh thì không khổ, tại vì họ đến đây thay vì họ đánh vần là khờ ô khô hỏi khổ. Khờ ô khô hỏi khổ à, thì thay vì họ đánh vần khờ ô khô hỏi khổ à, thì họ đánh vần là ca hát ô khô khỏi khổ à. Ca hát thay vì khờ thì là ca hát. Đó, mặt họ tươi, miệng họ vui, họ ca hát. Họ đến đây họ ca hát thì còn thấy khổ nữa không? Không. Ca hát ô khô khỏi khổ. Nào, con đã đón nhận được ơn của lòng Thiên Chúa như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Con thỉnh tạ ơn Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria và ông Thánh Cả Giuse và cộng đoàn đang ngồi hiện diện ở đây, và con xin chào.
Rồi, để con giới thiệu mọi người tên là gì, bao nhiêu tuổi, đâu, và vắn tắt kể cho mọi người ơn Chúa ban cho con.
Con là Maria Bùi Thị Ánh Hồng, năm nay con 51 tuổi, con ở Đồng Nai, Trảng Bom ạ. Thưa cha, con được ba ơn. Thưa, con xin nói ngắn gọn. Thứ nhất là con bị ung thư. Hôm nay con cắt mất một bên ung thư ngực, mà con được Chúa chữa, mà hôm nay được là được 9 năm mà cha, được Tết này là được 10 cái Tết, mà mọi người cùng với con là chết hết rồi, còn một người thì là tái phát lần thứ ba. Thì con hôm nay con lên con nhân chứng cho cha, mà là, thứ hai là con bị
thứ nhất là ung thư ngực 10 năm mà vẫn còn sống tới bây giờ để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con đi làm điều con không biết là tiểu đường. Con chiều vào thì con cứ mang cơm trưa, thì con nhặt những gốc cây ở ngoài vườn nó khô thì nó héo, thì con bảo thôi con xin Chúa xin mẹ, mẹ biết tâm hồn của con rồi đấy, con nhặt những cái này về thì con cũng làm việc gì thì mẹ đã biết rồi. Thì con nhặt từ 12 giờ đến 6 giờ tối là con để riêng là được 38 kg, mà mắt con thì nó mờ, hôm nay là 5 độ 8, mà con đeo kiếng là 2 tròng. Mà con tới bác sĩ nói con là bà bị nặng lắm rồi, hôm nay là bị bệnh, con nói bác sĩ là con bị ung thư. Con kể như vậy thì bác sĩ cho con biết là bây giờ tiểu đường con là 398, mà hôm nay con mang lên đây là 10 ngày sau là còn 96. Bác sĩ bảo là không bao giờ mà thấy mà tưởng tượng mà được như thế này. Thì từ ngày bác sĩ làm thế vậy, thì nếu mà bà mà cứ mấy trăm như vậy là chết vào rốn. Mà con hôm nay con được như thế này thì con cũng tạ ơn Chúa, vì con được ơn thế này con lên nhân chứng cho Chúa và mọi người biết.
Vì bà nói là bị như này thì chết vào rốn là cái gì?
Bác sĩ nói là nếu mà con là đường mà cứ 300-400 như thế vậy, mà bệnh ung thư như vậy mà không xuống là phải phát thuốc cho bà về chích vào rốn.
À, chích vào rốn, tôi nghe là chích vào rốn rồi. Rồi.
Mà hôm nay thì con được Chúa ban cho con là con tạ ơn Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Ông Thánh Cả Giuse. Hôm nay con được như thế vậy thì hôm nay con nói là hôm nay con còn đường 98. Ông trong đền đọc lần Chúa thương xót của con bảo tôi giống như ông Tô-ma, tôi thấy tôi mới tin, còn không thấy thì tôi không tin. Thì con cũng mang lên đây là được ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba thì là chồng con, thì con cứ cầu thay nguyện giúp, cứ đọc 50 kinh Mân Côi, 50 kinh lòng thương xót cho chồng của con. Chồng con thì yêu mến người mà không biết kính mừng thánh ma, thì con cứ đọc kinh cầu thay nguyện giúp con xin. Rồi con đọc kinh cho đứa con của con lấy chồng ngoại đạo mà nó cũng sùng kính, thì đọc kinh cho gia đình đấy, 50 kinh Mân Côi, 50 kinh lòng Chúa thương xót, và đứa thiên thần nhỏ bé là 50 kinh Mân Côi. Con xin cho gia đình đấy thì được, cũng được ơn như ý. Còn chồng con thì con mang cái máy về thì chồng con bảo cứ suốt ngày đọc kinh mà không biết mệt. À, có thực thì biết vực được đạo chứ, mà sao mà cứ đọc nhiều vậy mà không biết mệt. Thì con mới mang cái máy về con để đầu giường, xong rồi cứ bảo không mệt mệt à. Con bảo không, con cứ sạc, con lại nghe, nghe con lại sạc. Có lúc con ngủ thì con cũng ngủ tới sáng luôn, con cũng chẳng biết là hết lúc nào, con cũng chẳng biết nữa. Mà con đọc kinh rơi cả Chúa xuống đất con cũng không biết. Thì lần thứ hai thì con lại mang lên trên bàn lúc ăn cơm, thì nhà con bảo cha hát cái bài gì mà cái bài gì con nhớ là lăn lăn cuộc đời gì đấy, thì nhà con bảo ôi cha này sao mà giảng hay thế nhỉ, chẳng gì mà có cả đời với đạo nữa, má mày cho mượn được không vậy? Con bảo được chứ, nhờ mỗi cái công đấy, ơn câu đấy để mà đưa cho đấy. Thì nhà con lên trên võng thì nằm nghe cái máy đấy, thì mọi ngày thì ở nhà thì cứ mở chuyện là Tam Quốc Chí này, không phải là con nói là sự thật, là bắt đầu là cậu Tuấn coi tướng. Con bảo là không làm thì phải tin tưởng vào Chúa chứ sao lại cứ coi thầy coi tướng. Rồi con TV trên mạng, mà từ hôm nghe cái máy của cha, cứ cả nhà lên trên nhà là hai cái máy thay phiên để nghe. Mà bây giờ biết kính mừng thánh ma thì con mua chẳng hạt thì con cứ tặng cho những người mắc bệnh ung thư ở lòng Chúa thương xót. Thì ở nhà con bảo thế má mày tặng cho cỗ 10 này được không? Con bảo được. Thì lần được sáng 10, trưa 10, tối 10, mà bây giờ thì hôm qua con mang vào lòng Chúa thương xót chẳng hạt thì lại xin con là má mày tặng cho cỗ chẳng hạt này 50 được không? Con bảo thế thì thích rồi. Thì sáng là bắt đầu là cứ 50, trưa 50, tối 50, mà bây giờ cứ yêu Chúa mà không có biết gì mà cứ mở của cha, mà mở
mở cái gì của cha các bạn,
mở cuốn băng của cha giảng ấy. Thì nghe của cha giảng thì bảo như vậy này, là nghe ở bên cha nước ngoài này, rồi là bên Đức Mẹ Núi Cúi này, rồi Đức Mẹ La Vang này, rồi nghe xong lại vẫn lại quay về Cha Long. Xong nhà con nghe, nhà con bảo cha này giỏi lắm má mày ơi, mấy cái bằng giỏi lắm. Thì thôi bây giờ thì nếu mà má mày đi được thì cứ chịu khó lên nhân chứng cho Chúa. Thì hôm nay con cũng xin là con nhân chứng cho Chúa và cộng đoàn ở đây được biết.
Vâng, thưa anh chị em, ở trong tay của chị đây là cái sổ khám bệnh.
Con nên nhân chứng.
Vâng, chị này rất là kỹ cẩn thận, sợ mưa chị bỏ ba lớp ba ni lông với lại sổ khám bệnh. Còn đây là chứng nhận bệnh ung thư đã được khỏi, sức khỏe bình thường, không ung thư, không tiểu đường.
Còn đường thì 398 này,
còn đường 398 này còn 96, đường là 396 ngàn, 396 ngàn một ký à, bây giờ còn 98 ngàn ký à hay sao? Rồi, thưa anh chị em, để nhiều khi có những người mà cứ nghi ngại, có những người cứ nghi ngờ, có những người còn không tin rằng ủa sao lạ thế, sao mà kỳ diệu thế, nó còn vô vàn điều kỳ diệu và còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa. Nếu chúng ta tín thác vào Chúa thì Chúa làm nhiều điều kỳ diệu lắm. Như lúc nãy tôi có nói là những cái chứng ung thư về thể xác nó có thể chữa được nếu mà sau này người ta tìm ra thuốc để mà chữa bệnh ung thư thể xác. Nhưng cái ung thư tâm hồn, như là người chồng của chị ấy, giữa cái bệnh ung thư của chị và ung thư tâm hồn, cái nào khó chữa hơn? Ung thư tâm hồn và ung thư thể xác, cái nào khó chữa hơn? Ung thư tâm hồn. Cho nên là chị, người chồng ấy một kinh, kinh mừng bẻ đôi cũng chẳng chịu đọc, mà ngày hôm nay từ 10 kinh lên đến 50, tôi còn một cái chuỗi là 150 kinh tôi sẽ tặng cho anh ấy để anh ấy lần một chuỗi 150 luôn. Nhưng mà bây giờ có người bảo thưa cha vậy chưa đủ, phải chuỗi bao nhiêu? 210 vui thương mừng sáng. Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi mà, nên người chị em này đã để cho chẳng chuỗi Mân Côi ấy thành một cái báu vật, thành một cái phương tiện để chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư tâm hồn của người chồng mình. Đấy mới là điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Và ngày hôm nay lên đây làm chứng không phải chỉ là nói miệng, nhưng mà còn có những gọi là tang chứng, vật chứng, rồi nhân chứng đầy đủ, để ai còn nghi ngại, ai còn nghi ngờ thì đây là câu trả lời rõ nhất. Chị về bình an. Khi nào mà cái máy đó hư, đến đây tôi tặng cho anh cái máy nghe tiếp nha.
Xin đọc một bài lời Chúa ngắn gọn được không ạ cha?
Bài thơ hay là bài hát?
Bài thơ con cũng có ạ.
Bây giờ chị muốn đọc thơ hay là muốn hát?
Con đọc ở khấn đi.
Đọc bài thơ.
Thơ thì con đọc được có 2-3 câu rồi.
Chơi 2-3 câu thơ rồi.
Bây giờ con xin khấn đi. Con xin khấn cho cha và cộng đoàn đang ngồi hiện diện ở đây, con xin thông công và cả hội thánh đứng làm thầy, kẻ làm nên, con xin theo ý Đức Giáo Hoàng, con xin Đức Chúa Giêsu, Đức Bà, ông Thánh cả Giuse, ông Thánh Martin, các đấng thánh, ông Thánh Phêrô, ông Thánh Phaolô, cha Giuse, Trần Đình Long, ban ơn cho những người đau yếu bệnh tật như con được tự tin, được phấn đấu, cho những người già được khỏe mạnh lên tới nhà thờ cầu nguyện, con cái được yêu mến, ban ơn cho những người đi buôn đi bán được buôn may vắn đắt, công ăn việc làm, ban ơn cho những người tội lỗi được quay về với Chúa, cho những người ngoại đạo được biết Chúa, con xin ban ơn cho con cả toàn thế giới mọi sự như ý chúng con xin. Con xin Đức Chúa Giêsu, Đức Bà, ông Thánh cả Giuse, ban ơn cho cộng đoàn đang ngồi hiện diện ở đây, mọi gia đình nhà chúng con đang xin mẹ, mẹ cho được như ý, cho chúng con ra về được bình an, phần hồn, phần xác, ngày và đêm mọi sự con dâng cho Chúa và mẹ. Con xin Đức Chúa Giêsu, Đức Bà, ông Thánh cả Giuse, ban ơn cho cha Giuse Trần Đình Long, ngài như là một vị mục.
Đã hỏi cảm ơn bà nhiều. Thưa anh chị em, còn ai ông hả? Mời ông lên đây. Ông muốn đi cửa hẹp hay là đi muốn đi cửa rộng để vào nước trời?
Dạ, con muốn đi cửa hẹp.
Rồi, cái cửa hẹp đó như thế nào ông nói?
Đường lối của nước trời, đây là những nhân chứng, bằng chứng mà con đã xem và đã nhìn thấy. Và giờ con xin chia sẻ cùng tất cả cộng đoàn ở đây, làm chứng cho mọi người. Đó là Chúa bảo là làm nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Và hôm nay con sẽ làm chứng.
Rồi rồi rồi, ông kể đi.
Dạ. Đây là
vắn tắt, đừng vắn tắt.
Xin phép rồi còn không thấy được. Không đeo.
Vắn tắt nhé, vắn tắt thời rồi.
Đây là giáo điểm tin mừng này. 120 thì thứ nhất là yêu mến Chúa. Thứ hai là yêu mến mọi người ở đây. Và là Nguyễn Văn Tạo, chỉ có Chúa tạo nên, tạo thành và tạo ra. Phải không cha? Và nước trời đó, cho nó tay. Và đến đây là xã Hiệp Phước, Hiệp Tây, chúng ta sẽ hiệp thông lại, hiệp nhất về được để có nước trời. Vỗ tay nước trời. Và được ơn nhất là cái ơn này là ơn phước. Phước lộc thọ thì tất cả chúng ta trên thế giới này đều là phước lộc thọ, là sẽ được tới đây sẽ được phước này, lộc là các như là được lời Chúa, là được thánh giá, rồi được kể như là kinh thánh, rồi lời cha, nhất là cha giao giảng nước trời. Và nhất là một điểm nó là nhà bè này, thì chỉ có trên thế giới này chúng ta chỉ có nhà bè là làm trên nước và trời thôi, phải không tất cả quý cộng đoàn này? Là không có một cái là gọi là kỳ quan nào bằng cái kỳ quan đây. Kỳ quan, kỳ cục, kỳ diệu, kỳ mọi tất cả các đều có là kỳ hết. Và con xin làm chứng là cha đã làm cho những người mà như là bị quỷ ám hay là những cái người bị bệnh tật mà sẽ được cha đặt tay lên đầu, sẽ là một cái kỳ diệu và một kỳ công, đó là của Chúa đã tạo nên. Đó là nước trời, đó là những con đường của ta đi, là nhất là ta tìm tới đây để có đường. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Tất cả mọi người chúng ta đến đây để được chữa bệnh là đó là sự sống rồi. Còn sự sống của chúng ta là nếu chúng ta rất chia sẻ thì là rất là dễ thôi. Đối với Chúa, giờ lòng thương xót của Chúa sẽ làm cho chúng ta tới nước trời là rất dễ. Nhưng tôi sẽ làm nhân chứng làm một câu, trong khi người ngoài đạo người ta thường nói là cái gì sinh bệnh lão tử, nếu mà chúng ta họ theo chúng ta thì cũng không bằng lấy lòng thương xót của Chúa sẽ làm nhân chứng được. Thứ nhất là sinh thì mình tới mình chia sẻ, có một em bé đây sinh ra thì chúng ta tới.
Rồi với bản thân của anh thì anh được ơn gì? Bản thân của anh đến đây anh nhận được ơn gì? Vắn tắt cho mọi người.
Trước tiên là con được một kẻ thù cho con cái máy để nghe lòng thương xót của cha những 500 bài giảng đó. Thì anh dẫn con và đưa con tới đây, bao che cho con tới đây, đó là một cái hồng ân của Chúa. Đấy là và con đó là một cái bệnh, con là náo loạn thiên đình. Quên con rồi.
Ông đang náo loạn triều đình.
Thì nếu thì chú bảo như vậy không được rồi, náo loạn thiên đình là không được rồi, nên con về con uống thuốc là ba tháng liền, bác sĩ cho 3 tháng liền. Thì sau khi mà con lên đây được lòng thương xót của Chúa, con về không uống thuốc nữa, và con sẽ chỉ đi, lần này là lần thứ tư. Và con thấy những lần cha đặt tay lên đầu là con thấy là đầu con sẽ không còn náo loạn nữa rồi, không thương gì.
Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh đi bình an, đừng có đi đến mà náo loạn triều đình. Với anh dễ thương ha. Tại vì anh mới nghĩ được những cái mà có khi mà có chúng ta thấy nó đơn giản mà không nghĩ ra. Nhưng vì anh ấy, địa chỉ của giáo điểm đi 1201, nó bảo là 2 trong 1, là mến Chúa và yêu người. Đến đây đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót, Chúa là yêu người. Rồi Nguyễn Văn Tạo thì tên một cái con đường, ông bảo chỉ có Chúa là đấng tạo hóa, là đấng tạo thành, là đấng tạo nên vũ trụ vạn vật này. Rồi xã Hiệp Phước, ai mà nghĩ được cái như ông ấy, hiệp là hiệp nhất, mà khi mà hiệp nhất vậy thì phước lộc Chúa tuôn trào. Anh chị em mình đến đây hiệp nhất nên một với nhau trong lòng thương xót của Chúa thì phước lộc của Chúa tuôn trào trên chúng ta. Đúng là xã Hiệp Phước. Rồi huyện Nhà Bè, cái gì Nhà Bè, ông nói cái gì hả? Làm nhà trên bè, làm nhà trên bè là giữa trời và đất. Chúng ta đang ở giữa trời và đất, một cái nhà mà trên cái bè, tức là ở giữa trời và đất, mình đang ở trong lòng thương xót của Chúa, đúng là cái nhà bè, đúng không ạ? Tại vì cái nhà mà phải ở trên nước, nước nước của lòng thương xót, mình ở trên cái căn nhà mà đang nằm ở trên nước. Đó là nước của lòng thương xót. Vì Chúa bảo rằng hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Ở đâu có nước ngoài Nhà Bè? Thấy không? Mà Nhà Bè này là nước của lòng thương xót. Thì chị em đến đây dìm vào trong nước đại dương lòng thương xót của Chúa. Và ông ấy nói cho chúng ta thấy được là đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, đúng là chúng ta phải náo loạn triều đình. Đúng thật, phải náo loạn triều đình. Vì lý do Chúa bảo phải dùng sức mạnh mới vào được nước trời, chứ không phải chuyện đơn giản, đơn sơ mà vào được nước trời. Nhưng mà mình phải chiến đấu để được vào nước trời. Ngày hôm nay Chúa ban cho mỗi một người chúng ta đến đây, thưa anh chị em, mình phải mất thời giờ, mất công sức, có khi mất công ăn việc làm nữa, rồi mất cả tiền bạc nữa. Nhưng mà tất cả những cái mất ấy không mất tí nào cả. Nó gọi là mất nhưng mà lại là còn. Cái mà còn mà lại hóa ra là mất. Mình còn tiền đấy, còn quyền lực đấy, còn danh vọng đấy, còn nhà cửa đấy. Nhưng Chúa bảo được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Còn mất hết tất cả thế gian này mà được phần rỗi linh hồn thì đấy mới là mục đích cuộc đời chúng ta. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay phải chiến đấu qua cửa hẹp để vào được nước trời. Mà trận chiến Napoleon bảo rằng trận chiến vĩ đại nhất, trận chiến oanh liệt nhất không phải là chiến đấu quân thắng quân thù, không phải, mà là chiến đấu thắng chính bản thân của mình. Tôi ngại lắm, tôi không muốn đi lòng thương xót Chúa, nhưng tôi phải chiến đấu với cái ngại ấy. Tôi lười lắm, tôi không muốn lần chuỗi lòng thương xót, nhưng tôi phải chiến đấu với cái lười ấy. Tôi sợ lắm, tôi không dám lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nhưng tôi phải chiến đấu với cái sợ ấy, để như là những người anh chị em mạnh dạn lên đây chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi sợ tốn tiền lắm, tôi không dám bỏ ra để làm việc bác ái. Mình phải chiến đấu thắng cái ích kỷ của mình, để mình dám mở rộng vòng tay ra, mở rộng hầu bao ra, mà nghĩ đến những anh chị em bão lụt miền Trung đây. Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi, Đức Tổng Giám mục Sài Gòn kêu gọi, và anh chị em giáo điểm tin mừng chúng ta, những người đến với giáo điểm tin mừng này nghe lời mời gọi của Chúa qua tiếng nói của Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua tiếng nói của Đức Tổng Giám mục, và anh chị em mình sẵn sàng lên đường. ngại lắm. Bây giờ ra tới Quảng Bình để mà đem 2.500 phần quà, mỗi phần khoảng là 200 cho đến 250 ngàn, vị chi là khoảng gần 500 triệu đồng, ra ngoài đó giúp cho bà con ở đó, ngại không? Ngại lắm. Sợ không? Sợ lắm. Có muốn đi không? Không muốn đi chút nào. Nhưng con đường vào nước trời là đi ngang qua cái cửa hẹp. Cái cửa hẹp ấy là cái sự chiến đấu chính, thắng cái ích kỷ của mình, thắng cái lười của mình, thắng cái ngại của mình, thắng cái sợ của mình, để đến với bà con. Và chúng tôi nhóm thiện nguyện đi trực tiếp đến đó, giao tận tay cho những con người đau khổ ấy với sự chứng giám và chăm sóc của chính những linh mục coi sóc giáo xứ ở tỉnh Quảng Bình, để không có một hạt gạo nào sơ sót hay là rơi rớt ở ngoài đường không, mà phải đến được tận tay 2.500 gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu nước ấy. Thưa anh chị em, ngại lắm chứ, sợ lắm chứ, kiếm đâu ra tiền cho đủ, đi đến đó rồi liệu có đi về an toàn hay không, rồi thì mình đi làm công tác bác ái có khi người ta lại nói này nói kia, nói xin nói sọ, nói ngả nói nghiêng, có không? Có chứ. Nhưng nếu ngại, nếu sợ, nếu nhát, nếu mà không can đảm thì không thể vào nước trời được. Nhớ thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta phải thực hành lòng thương xót ấy. Lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta phải mạnh mẽ can đảm, chứ không được nhút nhát, không được sợ hãi. Hơi một tí là sợ, hơi một tí là sợ mất, hơi một tí là sợ sệt, hơi một tí là sợ thiếu, hơi một tí là sợ không còn. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa bao la vô cùng, không bao giờ để cho mình phải sợ hãi, không bao giờ để cho mình phải sợ thiếu thốn, không bao giờ để cho mình phải sợ bất cứ một kẻ thù nào. Vì Chúa nói rằng ta sẽ bảo vệ con, không một sợi tóc trên đầu của con ai có thể đụng đến nếu ta không cho phép. Ta sẽ gìn giữ con như gìn giữ vinh quang của ta, chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an, nhưng con phải loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng tất cả phương tiện con có được. Giống như người anh em, một người cho tiền xe, cho tiền mua máy, rồi cho tiền ăn để mà đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và rất nhiều người nhờ vậy mà được hoán cải, được ơn quay trở về. Họ không ngại tốn thì giờ, không ngại tốn tiền của, không ngại tốn công sức, vì tất cả những việc họ làm ấy, Thánh Phaolô bảo rằng Chúa thưởng công cho những người vất vả lao đao. Chúa không có quên ai bao giờ. Cho nên khi mà anh chị mình dám can đảm, mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng những hành động thiết thực cụ thể, bác ái, yêu thương, giống như anh ấy nói, hai trong một là mến Chúa yêu người, là đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa, thì thưa anh chị em, chúng ta được phước, hiệp nhau lại cầu nguyện ơn Chúa xuống trên chúng ta, hiệp nhau lại làm việc bác ái, ơn phước của Chúa xuống trên ta, hiệp nhau lại mà chăm sóc gìn giữ lẫn nhau thì ơn phước của Chúa xuống trên chúng ta. Mình đến đây ra về ai cũng cảm thấy mình là người có phước, vì mình đang hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót của Chúa.